Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 3 tháng 5 năm 2023.
Tạm giữ hơn 21.000 phương tiện, tước hơn 11.000 giấy phép lái xe trong 5 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5.
Những con số ấn tượng của ngành du lịch trong nước trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5.
Sẽ thông báo kết quả xét tuyển đại học trước ngày mùng 8 tháng 7.
Liên đoàn Ả Rập kêu gọi ngừng bắn hoàn toàn tại Sudan.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng tổng hợp đưa ra các chỉ tiêu sử dụng đất vào quy hoạch tỉnh, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu tổng hợp, việc đề xuất đưa các chỉ tiêu sử dụng đất vào quy hoạch và việc khai thác sử dụng hiệu quả tiết kiệm quỹ đất theo quy hoạch, triển khai lập trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 cấp tỉnh, rà soát điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để làm căn cứ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Các tỉnh, thành phố rà soát đánh giá kết quả thực hiện, trường hợp nhu cầu sử dụng đất có phát sinh so với chỉ tiêu được phân bổ, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Chính phủ trước ngày 20 tháng 5 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải và Cục Đăng kiểm Việt Nam đã mở cửa sớm các trung tâm đăng kiểm để phục vụ nhu cầu của người dân. Ngoài 13 trung tâm thông báo hoạt động đã thông báo trước, nhiều trung tâm khác cũng trở lại hoạt động như trung tâm đăng kiểm 1908D Phú Thọ. Việc trung tâm này hoạt động trở lại ngay trong dịp nghỉ lễ sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ quá tải của hoạt động đăng kiểm hiện nay.
Liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 vào tháng 6 tới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ra thông báo thí sinh dự thi cần chuẩn bị đúng và đủ các vật dụng được mang vào phòng thi, bao gồm bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ, Atlas Địa lý Việt Nam khi thi môn địa lý. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2023 được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29 và 30 tháng 6 năm 2023.
Còn đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khuyến cáo các bậc phụ huynh và các em học sinh cần kiểm tra thật kỹ, bảo đảm thông tin đã khai trong phiếu đăng ký dự tuyển phải trùng khớp với các thông tin ở danh sách dự tuyển được nhà trường công bố. Cùng với đó, rà soát kỹ nguyện vọng, thứ tự nguyện vọng đã đăng ký. Nếu phát hiện sai sót, cần liên hệ ngay với giáo viên chủ nhiệm hoặc bộ phận phụ trách công tác thi tuyển sinh của nhà trường để được sửa chữa, bổ sung kịp thời từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5. Học sinh đến trường nơi học lớp 9 để xem danh sách dự tuyển vào lớp 10.
Trong khi đó, đối với kỳ thi đại học năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu Sở Đào tạo tổ chức xét tuyển sớm cho thí sinh, chậm nhất vào 17 giờ ngày 8 tháng 7. Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển sớm lên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và lễ Dỗ Tổ Hùng Vương năm nay chứng kiến những con số ấn tượng của ngành du lịch trong nước. Cụ thể, tại Hà Nội, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 52.000 lượt khách, trong đó có gần 300 lượt khách nước ngoài vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Còn đối với đường sắt Cát Linh Hà Đông, mỗi ngày lễ trung bình cũng đón khoảng hơn 30.000 lượt khách, 1,2 triệu lượt khách qua hai cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.
Còn tại các điểm đến du lịch trong nước cũng đã ghi nhận số lượng khách tham quan rất cao. Tại Bình Thuận, trong kỳ nghỉ lễ, toàn tỉnh đã đón 160.000 lượt khách tham quan, lưu trú, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu du lịch đạt khoảng 230 tỷ đồng. Trong khi đó, số lượng khách đến Đà Lạt dịp lễ này khoảng 120.000 lượt khách. Ở Quảng Nam và Đà Nẵng, mỗi địa phương đón khoảng 155.000 lượt khách. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh, lượng khách tham quan tại các điểm du lịch, vui chơi, giải trí ước đạt khoảng 950.000 lượt.
Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, 5 ngày nghỉ lễ toàn quốc xảy ra 129 vụ tai nạn giao thông, làm tử vong 67 người, bị thương 90 người, giảm so với cùng kỳ năm 2022. Lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 49.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền 107 tỷ, tạm giữ hơn 20.000 phương tiện, tước 11.000 giấy phép lái xe. Đáng chú ý, gần 11.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn đã bị xử phạt.
Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, người dân từ các tỉnh thành bắt đầu trở về các thành phố lớn để tiếp tục học tập, lao động. Mặc dù nhiều người dân đã chủ động đi giải rác từ những hôm trước, nhưng tại các cửa ngõ của thủ đô, trong buổi sáng và chiều nay, lượng phương tiện giao thông đổ về thành phố vẫn rất đông, xảy ra ùn tắc tại các trục đường chính như đường Vành Đai trên cao, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, cao tốc Hà Nội-Ninh Bình, Hà Nội-Hải Phòng hướng về trung tâm thành phố.
Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, các trạm thu phí trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, lượng xe cũng đã đổ về rất lớn, thậm chí có thời điểm phải đóng chiều lưu thông từ hướng Dầu Dây về thành phố Hồ Chí Minh. Theo một số trạm thu phí, ghi nhận rất nhiều phương tiện không đủ tiền lưu thông qua trạm thu phí, dẫn tới ùn tắc. Do vậy, các tài xế cần lưu ý kiểm tra số dư tài khoản và nạp tiền vào tài khoản giao thông trước khi lưu thông qua các trạm thu phí.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Liên quan đến giao tranh tại Sudan, vừa qua Liên đoàn Ả Rập kêu gọi ngừng bắn hoàn toàn tại Sudan nhằm chấm dứt đổ máu, đồng thời kêu gọi các nước thành viên và cộng đồng quốc tế viện trợ nhân đạo cho quốc gia Đông Phi này. Liên đoàn Ả Rập đánh giá cao sáng kiến của Algeria phối hợp với Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Sudan. Liên đoàn Ả Rập tuyên bố phản đối các bên nhắm mục tiêu vào dân thường, cơ quan ngoại giao và nhân viên y tế tại Sudan. Liên đoàn Ả Rập cũng cảm ơn chính quyền các nước Ai Cập, Maroc, Jordan, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Xê Út và Algeria đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sơ tán công dân các nước khỏi Sudan. Do tình hình bạo lực leo thang, các quốc gia thành viên Liên đoàn Ả Rập bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Sudan bằng cách viện trợ nhân đạo, lương thực và vật tư y tế.
Trong một diễn biến khác cùng ngày, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken đã có cuộc điện đàm để thảo luận về tình hình Sudan. Ngoại trưởng Blinken hoan nghênh việc Ai Cập tiếp nhận hàng chục nghìn công dân Sudan, đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để Ai Cập thực hiện điều này. Tính đến ngày 27 tháng 4, khoảng 14.000 công dân Sudan và 2.000 công dân từ 50 quốc gia khác nhau đã sơ tán từ Sudan sang Ai Cập. Hai ngoại trưởng cũng thảo luận về những nỗ lực nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn bền vững cho cuộc xung đột tại Sudan, qua đó cho phép hàng viện trợ nhân đạo đến được với những người cần hỗ trợ. Ngoại trưởng Shoukry nhấn mạnh, nước ngoài không được phép can thiệp vào cuộc xung đột ở Sudan để đảm bảo sự ổn định của lệnh ngừng bắn và bảo vệ mạng sống của dân thường.
Trong khi đó, Liên minh châu Âu đã kêu gọi Israel chấm dứt các biện pháp đơn phương có thể khiến căng thẳng leo thang sau khi bạo lực gia tăng tại các vùng lãnh thổ của người Palestine. Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu cũng đã lên án các cuộc tấn công gần đây nhằm vào người Israel, nhấn mạnh EU tôn trọng quyền phòng vệ của quốc gia Trung Đông này. Song nhấn mạnh, bất kỳ phản ứng nào cũng phải phù hợp với luật pháp quốc tế. Quan chức ngoại giao EU cũng lưu ý liên minh mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ với Israel, đồng thời bày tỏ hy vọng Hội đồng Hiệp hội EU-Israel sẽ nhóm họp một lần nữa trong năm nay.
Bộ Y tế Thái Lan hôm 2 tháng 5 cho biết, số ca nhiễm mới và tử vong do COVID-19 tại nước này trong tuần qua đã tăng gần gấp đôi so với tuần trước đó. Cụ thể, từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 29 tháng 4, nước này đã ghi nhận 1.811 ca nhiễm mới và 10 người tử vong do COVID-19, tăng gấp 2 lần so với tuần trước đó, với 1.088 trường hợp mắc mới và 5 bệnh nhân tử vong. Dự kiến số ca nhiễm mới và tử vong do COVID-19 tại Thái Lan sẽ còn tăng trong thời gian tới khi mùa mưa bắt đầu. Bộ Y tế Thái Lan nhận định số ca nhiễm mới và tử vong do COVID-19 tại nước này sẽ còn tăng cao hơn nữa khi năm học mới và mùa mưa bắt đầu trong tháng này. Ngoài ra, số bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện cũng sẽ gia tăng trong mùa mưa và dịch cúm mùa bùng phát.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gồm thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An và Tiền Giang. Hoạt động logistics vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong những năm qua đã có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế của vùng cũng như của cả nước.
Tuy vậy, vẫn còn những điểm nghẽn, hạ tầng thiếu tính kết nối, thiếu đồng bộ, khiến logistics trong khu vực chưa thể phát triển tương xứng với tiềm năng và nhu cầu. Phóng sự được thực hiện bởi Trương Diệu Anh.
Với những lợi thế tự nhiên, hoạt động logistics tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với thành phố Hồ Chí Minh là hạt nhân đã phát triển nhanh chóng, hội tụ đầy đủ các loại hình logistics như cảng biển, cảng sông, cảng hàng không, đường bộ, đường sắt. Đội ngũ doanh nghiệp logistics cũng phát triển rất nhanh và có sự đầu tư mạnh mẽ về công nghệ. Theo ông Đỗ Xuân Minh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Logistics, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, thống kê vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có khoảng 14.800 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ logistics, chiếm gần phân nửa cả nước. Riêng thành phố Hồ Chí Minh có trên 11.000 doanh nghiệp.
Phía Nam thì có một cái lợi thế rất lớn, đó là đường thủy. Thế tuy nhiên là để phát triển được cái hệ thống đường thủy này thì nó cần những cái quy hoạch cảng biển, cảng thuế nội địa và những cái đảm bảo về cốt luồng để có thể là các cái phương tiện vận tải thủy nội địa họ lưu thông thông suốt.
Mặc dù vậy, việc phát triển logistics ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đang gặp một số khó khăn về cơ sở hạ tầng, từ cảng, đường kết nối đến hệ thống kho bãi. Hạ tầng giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Đông Nam Bộ, nơi tập trung sân bay, cảng biển lớn nhất vùng, thiếu tính kết nối, thiếu đồng bộ, thường xuyên quá tải, kẹt xe, gây tắc nghẽn trong vận chuyển hàng hóa, làm mất thời gian và tăng chi phí về logistics của các doanh nghiệp. Ông Phạm Văn Sô, Chủ tịch Hiệp hội Xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương cho biết thêm.
Hệ thống kết nối về giao thông chúng ta hiện nay do làm cái logistics nó chưa quy hoạch được bài bản, do đó cái hệ thống kết nối giao thông nó chưa được đồng bộ. Và thậm chí những cái con đường cao tốc hay con đường vận chuyển nó chưa đạt yêu cầu, dẫn đến cái tình trạng kẹt xe, kẹt giờ, làm cho cái chi phí vận chuyển nó riêng và chi phí logistics nó đội lên rất nhiều.
Đẩy nhanh kết nối hạ tầng, liên kết vùng để giảm chi phí logistics là điểm nghẽn lớn nhất cần được tháo gỡ. Trong đó, sớm triển khai đầu tư xây dựng các tuyến đường cao tốc Bến Lức, Long Thành, thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, các tuyến đường ra vào các cảng biển, hệ thống đường vành đai quanh thành phố Hồ Chí Minh kết nối khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Cùng với đó là gỡ điểm nghẽn thủ tục hành chính về hải quan, tạo thuận lợi thương mại, giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, giảm chi phí làm thủ tục cho doanh nghiệp. Ông Nguyễn Hữu Nghiệp, Phó Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
các doanh nghiệp mà tham gia cái gọi là cam kết tuân thủ là sẽ được một số cái ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi và giảm cái tỷ lệ kiểm tra. Thì tôi muốn là tất cả các doanh nghiệp mà tham gia cái đề án tạo thuận lợi của chúng tôi là chuyển sang hình thức là cam kết tuân thủ.
Phát triển logistics vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa sẽ giúp tăng sức hút cho khu vực là cực tăng trưởng kinh tế của cả nước. Các chuyên gia cho rằng chính phủ cũng cần có chính sách kêu gọi và hỗ trợ đầu tư trung tâm logistics, xây dựng các chính sách để hỗ trợ quá trình phát triển cảng thương mại tự do cho vùng.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.